Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Misunderstanding Financial Crisis Why We Don't See Them Coming của Gary B. Gorton là một cuốn sách kinh tế học và tài chính, phân tích bản chất của khủng hoảng tài chính qua lịch sử Mỹ và cuộc hoảng loạn năm 2007 đến 2008. Gorton phản bác quan niệm cho rằng mỗi cuộc khủng hoảng là một tai nạn hiếm gặp do một tập hợp nguyên nhân đặc biệt, không thể lặp lại. Theo ông, khủng hoảng bắt nguồn từ những đặc tính căn bản của hệ thống tài chính, nhất là sự phụ thuộc vào nợ ngắn hạn và niềm tin của người cho vay. Cuốn sách giải thích vì sao giai đoạn từ năm 1934 đến 2007 dường như yên ổn, đồng thời cho rằng sự yên ổn này là thành quả của cơ chế quản lý phù hợp, chứ không phải bằng chứng rằng khủng hoảng đã biến mất. Mục tiêu của Gorton là sửa lại cách các nhà kinh tế, nhà quản lý và công chúng nhận diện rủi ro, để các thay đổi trong hệ thống ngân hàng và thị trường vốn không tiếp tục bị bỏ sót. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khủng hoảng là một đặc tính của hệ thống tài chính, không phải tai nạn bất thường. Luận điểm trung tâm của Gorton là khủng hoảng tài chính không nên được hiểu như một biến cố hiếm hoi chỉ xuất hiện khi nhiều sai lầm tình cờ đồng thời xảy ra. Hệ thống tài chính vốn tạo ra các cam kết thanh toán ngắn hạn để phục vụ giao dịch, tiết kiệm và cấp vốn. Những cam kết này hoạt động hiệu quả khi mọi người tin rằng chúng có thể được quy đổi hoặc bán đi dễ dàng. Nhưng khi niềm tin suy giảm, nhiều chủ nợ có thể cùng muốn rút tiền, không gia hạn vốn hoặc bán tài sản. Hành động hợp lý của từng người lại có thể tạo thành sự tháo chạy tập thể, khiến toàn hệ thống mất thanh khoản. Vì vậy, điều cần giải thích không chỉ là nguyên nhân của một vụ đổ vỡ cụ thể, mà là cơ chế khiến sự nghi ngờ lan truyền thành hoảng loạn. Cách tiếp cận này chuyển trọng tâm khỏi việc truy tìm một thủ phạm đơn lẻ như lãi suất thấp hay một loại chứng khoán rủi ro. Nó buộc người đọc xem xét cấu trúc tài trợ, các công cụ nợ và mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các định chế. Theo Gorton, nếu các cấu trúc dễ bị rút vốn hàng loạt vẫn tồn tại, nguy cơ khủng hoảng cũng vẫn tồn tại dù bối cảnh kinh tế bề ngoài có vẻ ổn định. Thứ hai, giai đoạn yên ổn từ 1934 đến 2007 là kết quả của quản lý, không phải sự chấm dứt của hoảng loạn. Gorton dành vị trí quan trọng cho giai đoạn hy đoạn thường được gọi là thời kỳ yên ổn. Từ năm 1934 đến trước cuộc khủng hoảng 2007 đến 2008, việc không xảy ra khủng hoảng ngân hàng mang tính hệ thống trong nhiều thập niên đã khiến nhiều người tin rằng kinh tế hiện đại đã giải quyết được vấn đề hoảng loạn. Cuốn sách đưa ra cách diễn giải khác. Theo đó, sự ổn định phản ánh thành công của các thiết chế và quy định được xây dựng sau đại khủng hoảng, bao gồm những cơ chế làm giảm động cơ rút tiền hàng loạt và củng cố lòng tin vào hệ thống ngân hàng. Bài học không phải là thị trường tự nhiên đã trở nên an toàn hơn. Bài học là một cấu trúc bảo vệ thích hợp, có thể ngăn một cú sốc phát triển thành khủng hoảng toàn diện. Vấn đề xuất hiện khi hoạt động tài chính đổi mới, dịch chuyển ra ngoài phạm vi của khuôn khổ cũ, còn cách giám sát không điều chỉnh tương ứng. Sự bình yên kéo dài khi đó có thể làm suy yếu sự cảnh giác của cả giới chuyên môn lẫn cơ quan quản lý. Gorton xem đây là một nghịch lý quan trọng, vì chính thành công trong phòng ngừa khủng hoảng lại có thể tạo ra niềm tin quá mức rằng các biện pháp phòng ngừa không còn cần thiết. Thứ ba, nợ ngắn hạn thanh khoản và sự thiếu thông tin tạo điều kiện cho một cuộc tháo chạy. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là nhấn mạnh vai trò của nợ ngắn hạn trong cơ chế khủng hoảng. Nợ ngắn hạn hữu ích vì người nắm giữ có thể dùng nó như một nơi tạm thời, cất giữ giá trị và kỳ vọng, dễ dàng lấy lại tiền. Tuy nhiên, đặc tính này cũng làm nó dễ bị rút vốn khi xuất hiện nghi ngờ. Gorton đặc biệt quan tâm đến thanh khoản và những tài sản khó định dạng. Khi tài sản bảo đảm phía sau, một khoản nợ trở nên phức tạp hoặc thiếu minh bạch, người cho vay khó xác định đối tác nào thực sự an toàn. Thay vì mất thời gian phân tích trong điều kiện bất định, họ có thể đồng loạt từ chối gia hạn tài trợ. Đây là lý do một vấn đề về thông tin có thể nhanh chóng biến thành vấn đề thanh khoản. Cuốn sách cũng hướng sự chú ý đến thị trường mua bán lại, thường được gọi là repo, cùng các hình thức trung gian tài chính, ngoài ngân hàng truyền thống. Trong khủng hoảng 2007 đến 2008, Gorton cho rằng đã diễn ra một cuộc rút vốn âm thầm khỏi khu vực ngân hàng bóng tối, thay vì một cảnh xếp hàng rút tiền quen thuộc. Nhận diện đúng dạng thức mới của cuộc tháo chạy là điều thiết yếu để không đánh giá sai nơi rủi ro đang tích tụ. Thứ tư, bùng nổ tín dụng và cơn sốt tài sản làm hệ thống trở nên mong manh trước khi khủng hoảng lộ diện. Gorton đặt khủng hoảng trong mối liên hệ với các giai đoạn bùng nổ tín dụng và cơn sốt đầu tư. Khi giá tài sản tăng và tín dụng dễ tiếp cận, các khoản vay thường được xem là an toàn hơn vì tài sản thế chấp có vẻ ngày càng có giá trị. Nhận định đó có thể tự củng cố trong một thời gian, khi giá cao hỗ trợ vay mượn nhiều hơn, còn vay mượn lại góp phần đẩy giá tiếp tục tăng. Nhưng sự ổn định bề ngoài không đồng nghĩa với giảm rủi ro. Trái lại, nó có thể che giấu mức đòn bẩy cao, tiêu chuẩn tín dụng suy yếu và sự tập trung của các khoản đầu tư vào những tài sản có quan hệ chặt chẽ với nhau. Khi kỳ vọng đảo chiều, giá tài sản giảm làm chất lượng tài sản bảo đảm bị nghi ngờ. Người cho vay khi đó không chỉ lo lắng về tổn thất cuối cùng, mà còn lo lắng về việc liệu họ có thể thu hồi tiền ngay khi cần hay không. Cuốn sách giúp phân biệt hai tầng vấn đề này, gồm rủi ro về khả năng trả nợ và rủi ro do nguồn vốn ngắn hạn biến mất. Sự phân biệt có ý nghĩa thực tế vì một tổ chức có thể sở hữu tài sản dài hạn có giá trị nhưng vẫn sụp đổ nếu không thể duy trì nguồn tài trợ trong lúc thị trường mất niềm tin. Cuối cùng, đạo đức rủi ro quá lớn để phá sản và yêu cầu điều chỉnh quản lý theo đổi mới tài chính. Cuốn sách không coi đạo đức rủi ro hay các tổ chức quá lớn để phá sản là lời giải thích duy nhất cho khủng hoảng. Thay vào đó, Gorton đặt chúng vào một bức tranh rộng hơn về thiết kế hệ thống. Nếu thị trường tin rằng một định chế lớn sẽ được cứu trợ vì sự thất bại của nó có thể gây thiệt hại lan rộng, định chế đó và các chủ nợ có thể có ít động lực hơn để tự kiềm chế rủi ro. Tuy nhiên, chỉ trích hành vi của các tổ chức lớn vẫn chưa đủ nếu không nhận ra loại nợ nào có thể tạo ra hoảng loạn, ai đang tài trợ cho nó và cơ chế bảo vệ nào đang thiếu vắng. Gorton nhấn mạnh rằng quy định từng tạo ra sự ổn định sau năm 1934 không theo kịp quá trình đổi mới tài chính. Hoạt động trung gian tín dụng có thể thay đổi hình thức, chuyển từ tiền gửi ngân hàng sang các công cụ thị trường vốn và nguồn vốn ngắn hạn khác, trong khi vẫn giữ nguyên tính dễ bị tháo chạy. Vì vậy, quản lý hiệu quả cần theo dõi chức năng kinh tế của một công cụ, thay vì chỉ dựa vào tên gọi pháp lý của tổ chức phát hành. Lập luận này cũng cảnh báo rằng việc cải thiện minh bạch hoặc tăng vốn, dù quan trọng, không tự động loại bỏ nguy cơ hoảng loạn nếu cấu trúc tài trợ ngắn hạn và sự phụ thuộc vào niềm tin vẫn không được xử lý. Kết luận, Misunderstanding Financial Crisis phù hợp nhất với người học kinh tế, tài chính, luật và chính sách công, cũng như các chuyên gia muốn hiểu cơ chế của khủng hoảng vượt ra ngoài các bản tin về giá tài sản hay sai phạm của từng doanh nghiệp. Người đọc không cần chỉ tìm một bản tường thuật về cuộc khủng hoảng 2007-2008. Giá trị chính của sách nằm ở khung tư duy lịch sử và cấu trúc mà Gorton sử dụng để giải thích vì sao hoảng loạn có thể tái diễn dưới những hình thức mới. Cuốn sách đặc biệt hữu ích khi đọc cùng các tranh luận hiện nay về ngân hàng bóng tối, quỹ thị trường tiền tệ, thị trường repo và các dạng nợ ngắn hạn mới. Nó giúp người đọc đặt câu hỏi đúng hơn, chẳng hạn công cụ nào đang được dùng như tiền, ai có quyền rút vốn nhanh, tài sản bảo đảm có dễ định giá hay không, và liệu quy định có theo kịp nơi rủi ro thực sự chuyển đến hay chưa. So với nhiều sách cùng thể loại tập trung vào diễn biến của một cuộc khủng hoảng, Gorton nổi bật vì ông phản đối cách nhìn từng biến cố như một ngoại lệ. Ông kết nối lịch sử ngân hàng, lý thuyết thanh khoản, bùng nổ tín dụng và thiết kế quản lý thành một lập luận thống nhất. Dù cách tiếp cận thiên về phân tích thể chế hơn là kể chuyện, chính điều đó khiến cuốn sách có giá trị lâu dài, vì nó hướng sự chú ý đến điều kiện có thể phòng ngừa khủng hoảng, thay vì chỉ giải thích chúng sau khi đã xảy ra. Nếu bạn muốn ủng hộ Gary B. Gorton, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!